chương trình phát thanh Tình yêu và hy vọng do Cộng đồng Tin lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Tình yêu và hy vọng trên đài 1600 AM Radio. Hôm nay chương trình chúng tôi thực hành một cách đặc biệt để mừng ngày lễ mẫu thân. Tuy rằng ngày lễ mẹ, ngày lễ mẫu thân đã qua rồi, nhưng chúng tôi muốn nhân dịp này cũng có thưa chuyện với quý vị. Trước hết chúng tôi có lời chào thăm và chúc mừng đến những bà mẹ của người Việt Nam của chúng ta ở tại Hoa Kỳ hay bất cứ nơi nào. Chúng tôi cứ biết rằng quý vị đã rất là khổ nhọc, sinh con, nuôi con, và trong tâm trí của quý vị lúc nào những người con của mình cũng là những người con yêu dấu. Xin chúc quý vị một ngày lễ mẹ, và trong những ngày sắp đến quý vị có được nhiều sức khỏe và sự bình an, và thấy con, cháu của mình được thành công, khỏe mạnh, tốt đẹp trong mọi điều. Chúng tôi xin Chúa ban phước cho quý vị, những người mẹ Việt Nam. Tôi muốn chia sẻ với quý vị một lời tâm tình của một người con để nhắc nhở với tất cả những người con có những người mẹ ngày hôm nay. Và sau đó thì tôi sẽ mời một sư Huệ có một lời chia sẻ đặc biệt trong ngày hôm nay. Đây là lời tâm tình của một người con viết như thế này. Trong tâm trí của tôi, mẹ lúc nào cũng 50 tuổi, khỏe mạnh, vui vẻ và sẵn sàng hỗ trợ con cái trong mọi việc. Khi gọi điện thoại hay viết thư cho mẹ, tôi cũng luôn luôn giữ trong trí hình ảnh một người đàn bà 50 tuổi, vui vẻ, khỏe mạnh. Đó là người mẹ mà tôi nói chuyện qua cánh thư hay qua điện thoại. Mẹ là người duy nhất mà anh chị em chúng tôi chạy đến mỗi khi gặp nan đề trong cuộc sống. Lúc nào mẹ cũng có thời giờ cho chúng tôi. Không bao giờ mẹ nói, mẹ bận quá, hẹn con khi khác. Không, chúng tôi là ưu tiên trong cuộc đời của mẹ. Và dù nan đề lớn bao nhiêu, khó bao nhiêu, mẹ cũng giúp chúng tôi tìm ra lời giải đáp. Mẹ cầu nguyện cho chúng tôi và giúp lời Chúa, và dùng lời Chúa giúp chúng tôi nhìn thấy vấn đề và giải quyết theo phương cách tốt đẹp nhất. Gần đây được gặp lại mẹ, lòng tôi đau đớn khi thấy lưng mẹ đã hơi còm, làn da mẹ nhăn hơn trước, bước đi và cử chỉ của mẹ chậm chạp chứ không nhanh nhẹn như trước. Khi bước lên bậc tam cấp, mẹ phải bám víu vào một vật gì hay người bên cạnh. Tôi ngoảnh mặt đi không dám nhìn. Một thực tế phủ phàng đánh mạnh vào tâm trí tôi. Và thực tế đó là mẹ tôi đã già. Dù tôi không muốn, không chấp nhận, và dù tôi có cố gắng làm gì đi nữa, sự thật trước mắt là mẹ tôi hôm nay không còn là một phụ nữ trung niên. Ở tuổi 50, khỏe mạnh, tươi vui, nhưng là một bà cụ già yếu ớt, mắt nhìn không rõ, chân bước đi không vững vàng, không còn sức lực như những ngày trước. Tại sao sự kiện mẹ tôi trở nên già yếu khiến tôi đau buồn? Tại sao tôi không muốn chấp nhận thực tế đó? Kính thưa quý vị, bởi vì công nhận mẹ đã già có nghĩa là một ngày kia mẹ sẽ không còn ở trên đời này nữa, và tôi sẽ mất mẹ vĩnh viễn. Một ngày kia tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ để nói chuyện, là điều tôi vẫn làm hàng trăm hàng ngàn lần trước kia, làm một cách thường xuyên không suy nghĩ. Nhưng mẹ sẽ không còn đó để trả lời điện thoại cho tôi. Nếu tôi viết thư cho mẹ, mẹ sẽ không nhận, không đọc, và tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được hồi âm. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi sẽ không thể chạy đến với mẹ để được khuyên răn, an ủi hay vỗ về. Tôi sẽ mất đi một người suốt đời nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện. Tôi không muốn chấp nhận sự thật đau đớn, một sự thật không tránh được là mẹ tôi đang mỗi ngày một già yếu hơn. Vì thực tế đó đau đớn quá. Nếu mẹ không còn trên đời này, khi gặp khó khăn tôi biết chạy đến với ai để tìm sự an ủi và hướng dẫn. Mẹ là người thương tôi, hiểu tôi và dìu dắt tôi suốt cả cuộc đời. Vì thế tôi sẽ lừa dối chính mình và nghĩ rằng mẹ chỉ mới 50 tuổi mà mẹ sẽ sống mãi để tôi có thể nương tựa. Tại sao thời gian trôi qua mau quá như vậy? Những năm tháng trong quá khứ đã đi về đâu rồi? Tôi không có câu trả lời, nhưng tôi chỉ biết một điều. Tôi là người may mắn được có một người mẹ như mẹ của tôi. Và ngày nào mẹ còn sống, ngày đó tôi tiếp tục cảm tạ Chúa về món quà đặc biệt Ngài ban cho cuộc đời tôi. Tôi sẽ cố gắng làm những gì tôi có thể làm được để những ngày cuối cùng của mẹ tôi trên đời tạm này được thỏa vui nhẹ nhàng. Và để khi mẹ không còn nữa, tôi sẽ thương nhớ mẹ với tấm lòng nhẹ nhàng vì tôi đã làm trọn bổn phận của một người con. Kính chúc tất cả quý bà mẹ một ngày mẫu thân vui vẻ, phước hạnh bên con cháu và trong ơn lành của Thiên Chúa. Xin cảm ơn quý vị. Xin quý vị tiếp tục nghe lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Văn Huệ trong nhân dịp ngày lễ mẫu thân năm nay. Xin kính chào quý vị.
Xin chào tất cả các anh chị em. Hôm nay nhân cái mùa Mother's Day, tôi muốn có cơ hội này để thưa chuyện với quý thính giả, đặc biệt là với những người mẹ Việt Nam. Người Việt Nam rất là yêu mến mẹ, và tôi nghĩ rằng cũng giống như tất cả các dân tộc khác, người mẹ có một vai trò rất là quan trọng trong cái đời thường, trong cái đời sống gia đình, trong cái đời sống của xã hội nữa. Cho nên chúng ta nhân cơ hội mùa mẹ, lễ mẹ dù qua đi, nhưng mà cái tinh thần của lễ mẹ nó vẫn còn ở trong lòng của chúng ta. Và năm nay tôi có suy nghĩ đến những hình ảnh của những bà mẹ, và trong Thánh Kinh tôi đọc được thì tôi thấy có một hình ảnh rất là đặc biệt để chúng ta suy nghĩ. Đó là một bà mẹ có tên là Salome. Bà mẹ có tên là Salome. Chữ Salome ở đây, cái gốc đó là Salom. Salom là tiếng Do Thái, có nghĩa là bình an. Khi người ta chào nhau thì ta chào là Salom, có nghĩa là chúc bình an. Vì vậy tôi muốn dùng cái câu chuyện này để đem đến cho chúng ta một số những cái bài học hết sức là quý báu, và đặc biệt để tôn vinh những người mẹ. Tôi xin đọc lời của Chúa được chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 20 câu 20 trở đi như thế này: bây giờ có mẹ của các con trai Cebê-đê cùng với con của mình đến gần Đức Chúa Giê-xu lại Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng: ngươi muốn chi? Thưa rằng: xin cho hai con trai của tôi đây ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả ở trong nước của Ngài. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống chăng? Hai người thưa rằng: chúng tôi uống được. Ngài phán rằng: thật các ngươi sẽ uống chén của ta, nhưng mà ngồi trên bên hữu hay là bên tả của ta thì chẳng phải tự ta cho được, ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. Mười môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng: các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi của các ngươi. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Thưa quý bạn chị em, thưa quý bà mẹ, Đức Chúa Giê-xu đi nơi này đến nơi khác để giảng đạo, và danh tiếng của Chúa lẫy lừng. Hàng ngàn người chạy đến để mà xin gặp Chúa. Thứ nhất là để thấy Chúa chữa bệnh, thấy Chúa làm phép lạ, nhưng mà cũng rất là thích để nghe lời của Chúa. Và họ đang nhìn thấy Chúa Giê-xu như một vị cứu tinh cho dân tộc Do Thái lúc bây giờ, vì dân tộc Do Thái đang ở dưới ách nô lệ đô hộ của người La Mã. Và dân Do Thái luôn luôn nghĩ đến việc làm sao để mình được giải thoát, làm sao để mà xây dựng được một cái khôi phục lại cái nền tự do cho dân tộc. Và họ hy vọng Chúa Giê-xu, một người đầy quyền năng, có thể làm vua. Cho nên họ lúc nào họ cũng suy nghĩ là nếu mà mình theo Chúa đó thì mình cũng sẽ được những cái vinh dự khi Chúa lên làm vua. Và đó là cái tâm trạng của một gia đình, mà gia đình có tên là bà Salome. Mà câu Kinh Thánh này nói về bà mẹ tên là Salome, nhưng mà bà có hai người con là Gia-cơ và Giăng. Và Kinh Thánh mô tả rằng bà là người mẹ có hai con trai, nhưng mà bà được giới thiệu như là vợ của ông Cbd. Mà trong Kinh Thánh thì Cbd và vợ Salome và hai người con là những môn đồ của Chúa Giêsu. Ông Cbd làm nghề đánh cá, và đây là một cái gương cho cả một gia đình. Thì ông hy sinh để lo làm việc để mà nuôi vợ và nuôi hai đứa con, và vợ và hai đứa con kể như là thay mặt cho cả gia đình đó, để đi theo Chúa Giêsu, để hầu việc Chúa. Và đây là một cái gương để cho những bà mẹ, với cái tâm tình của người mẹ, với cái nhìn của người mẹ, bà nhìn thấy Chúa Giêsu như một người lãnh tụ, như một người thầy, như một người mà có thể thay đổi đời sống của gia đình. Và đây là bài học lớn cho chúng ta. Quý bà mẹ như bà Salome này đã để lại một cái gương rất là tốt, là bà theo Chúa và dâng cả gia đình của mình, dẫn dắt những người con mình đi theo hầu việc Chúa. Tuy nhiên thì câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng bà có cái tâm tình của người mẹ và luôn luôn nghĩ đến tương lai của những đứa con. Cho nên bà ước mong là những đứa con này sau này cũng trở thành thành danh, những người phục vụ. Và vì vậy bà đến xin Chúa Giêsu và nói: Thầy ơi, tôi có hai đứa con, và xin Thầy cho một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả, khi mà Thầy lên làm vua, khi mà Thầy hưởng nước trời rồi đó, vinh quang rồi đó, thì cho hai đứa con nó cũng được hưởng vinh quang như vậy nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng ngươi không hiểu điều mình xin. Thưa các bạn chị em, tại sao Chúa Giêsu nói ngươi không hiểu điều mình xin? Bởi vì bà nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ lên làm vua như các ông vua trần gian này, lấy quyền thế trị dân chúng và được hưởng những cái quyền lợi như những ông vua thường. Nhưng mà họ không biết được mục đích Chúa Giêsu đến thế gian này không phải là để thay đổi cái chế độ, không phải để làm vua ở đời này, nhưng mà Ngài xây dựng một vương quốc mà của tình thương, vương quốc của sự thánh thiện, vương quốc đời đời mà để phục vụ. Chẳng hạn như Chúa nói rằng con người đến không phải để người ta hầu việc mình, nhưng mà để hầu việc người ta và phó mạng sống mình để làm giá chuộc cho nhiều người. Cho nên cái sự theo Chúa và phục vụ Chúa, mình phải có một cái nhìn giống như Chúa đã nhìn, giống như cái mục đích của Chúa, để chúng ta thấy một đời sống mà nó có ý nghĩa. Sau khi giải thích cho bà mẹ và hai đứa con rồi, thì chúng ta thấy là có một cái sự ghen tương, giận dữ của 10 môn đồ kia nghe cái việc hai người này xin đó, thì giận anh em của mình. Nhưng mà Chúa Giêsu nhìn thấy hoàn cảnh đó và Ngài giải thích cho họ biết về cái sự phục vụ của người theo Chúa, hầu việc Chúa, nó khác như người đời này. Vì vậy tôi tin rằng bà Salome cũng như là hai người con và tất cả các môn đồ để hiểu được cái chương trình của Đức Chúa Trời. Có nhiều bài học cho chúng ta học ngày hôm nay, nhưng mà tôi thấy là bà Salome chẳng những có cái gương đức tin nơi Chúa, nhưng mà có cái gương trung thành với Chúa. Kinh Thánh cho biết rằng chính bà sau cái việc này, bà vẫn tiếp tục theo Chúa cho đến ngày Chúa chết trên thập tự giá. Rồi Chúa từ cái chết sống lại, rồi bà cùng với những người phụ nữ đó, trong đó cùng có Đức Mẹ và anh em của Ngài nữa, và cũng đến cầu nguyện với Chúa Giêsu trong cái phòng cao, và cũng nhận lãnh Đức Thánh Linh của Chúa để bắt đầu xây dựng hội thánh mới. Một bài học cho chúng ta ngày hôm nay là không phải chỉ một mình bà mẹ Salome, nhưng mà những bà mẹ khác á, khi nhìn thấy Chúa Giêsu thì họ rất là mong muốn làm bà con với Chúa Giêsu, hay là muốn có con cái của mình đi gần gũi với Chúa Giêsu để có một đời sống được thay đổi. Cho nên một ngày kia khi Đức Mẹ và anh em của Chúa đến nghe Chúa giảng, thì mọi người nói rằng mẹ và anh em của Ngài đang ở ngoài muốn gặp Ngài, thì Chúa Giêsu mới dừng lại để dạy cho người ta một bài học. Ngài nói rằng ai là mẹ ta, ai là anh em ta, đó là những kẻ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì đó là anh em, chị em và mẹ của ta vậy. Và đây chính là bài học muốn dành cho tất cả các bà mẹ. Quý vị có thể là mẹ của Chúa Giêsu, là chị, là anh em của Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay đây là một vinh dự Chúa dành cho hết thảy chúng ta, mọi người Việt Nam, mọi người Mỹ, mọi người Hoa, mọi người trong tất cả dân tộc, những người phụ nữ, tất cả ai cũng có thể có một cái mối liên hệ gần gũi với Chúa Giêsu để có một đời sống phước hạnh, một đời sống thay đổi, một đời sống cũng chẳng những chịu khổ với Chúa mà cũng hưởng vinh quang của Chúa. Và nhân cái mùa lễ mẹ này, cũng như là nhân cái đời sống hiện tại của chúng ta, tôi ước ao những bà mẹ được sức khỏe, bình an, vui thỏa, và nhất là tiếp tục quan tâm đến đời sống tương lai của những người con của mình. Và tôi cũng ước ao những bà mẹ Việt Nam, những người rất là có giá trị trong gia đình, trong xã hội, trong đời sống, và kể cả những người đang hầu việc Chúa nữa, hãy tiếp tục hầu việc Chúa, làm sáng danh Chúa và giữ phần tích cực của mình vào trong cái thiên chức mà Đức Chúa Trời dành cho những người mẹ trên thế giới này. Và Đức Chúa Trời ban phước trên hết thảy quý vị và các bạn. Và tôi ước ao là nhân cái cơ hội này, chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội để học thêm về những nhiều bà mẹ, nhiều những cuộc đời. Và tôi muốn suy nghĩ đến là chúng ta sẽ học về những nhân vật lịch sử lừng danh được chép ở trong Kinh Thánh. Nhờ đó mà chúng ta có thể học được những cái bài học cho đời sống của mình và cho gia đình của mình, cũng như cho xã hội mà chúng ta đang sống. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước trên hết thảy quý vị và các bạn. Amen.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Hy Vọng ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin phép được giới thiệu với quý vị một người ca sĩ Tin Lành rất là nổi tiếng ở Việt Nam, tên là Isaac Thái. Isaac Thái sẽ hát cho chúng ta nghe bài Mẹ, Người Đẹp Nhất Của Đời Con. Quý vị có thể theo dõi Isaac Thái ở trên YouTube với cái tên là Isaac Thái. Xin cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị nghe bài hát Mẹ, Người Đẹp Nhất Của Đời Con do Isaac Thái trình bày.
Ngào dòng sữa mẹ nuôi con nên người, lòng mẹ bao la sống biên khơi. Đêm khuya mẹ thức dù con yên giấc, dịu dàng êm ái tiếng à ơi. Yêu thương chữa trẻ con trẻ thơ. Con xin ghi nhớ bao lời mẹ dạy khuyên, luôn yêu kính Chúa, thương yêu người. Nguyện cầu xin Chúa cho mẹ vui sống, để mẹ luôn ở bên cạnh con. Con xin ghi nhớ bao lời mẹ dạy khuyên, luôn yêu kính Chúa, thương yêu người. Nguyện cầu xin Chúa cho mẹ vui sống, để mẹ luôn ở bên cạnh con. Vui sống.